SBS Việt ngữ.
Khánh Huyền thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, không thể phủ nhận rằng nhiều người trong chúng ta đang dành quá nhiều thời gian mỗi ngày để sử dụng điện thoại, đặc biệt là mạng xã hội. Không khó để bắt gặp hình ảnh ai đó luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại lướt Facebook khi ở trên xe điện, khi đi ngoài đường hay là thậm chí khi băng qua đường, nhiều bạn cũng mải mê lướt điện thoại. Trên thực tế, một nghiên cứu của Nielsen cho thấy một người trưởng thành trung bình dành 5 giờ rưỡi mỗi tuần cho phương tiện truyền thông xã hội. Con số này sẽ nhân lên gần 12 ngày, có nghĩa là 288 tiếng đồng hồ mỗi năm. Vậy, các bạn nghĩ là mình có phải là người bị phụ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội, hay còn nói cách khác là bị nghiện chúng hay không? Mỗi khi có ai đó bấm like, comment hay là chia sẻ hình ảnh của mình trên Facebook hay Instagram, thì tâm trí của bạn sẽ tự tiết ra chất dopamine kích thích, khiến cho bạn phải dẹp ngang việc đang làm để kiểm tra một thông báo, hai tin nhắn và tiếp tục cuốn theo đó là nhiều tin nhắn khác nữa, không thể ngừng kiểm tra điện thoại và cập nhật từ mạng xã hội trong nhiều giờ sau đó. Nếu như muốn biết rằng mình có bị nghiện mạng xã hội hay không, thì bạn hãy tự hỏi bản thân mình rằng bạn cảm thấy mạng xã hội có khiến bản thân bị phân tâm khỏi việc mình đang làm và không thể phát huy hết khả năng mình mong muốn hay không? Nếu như câu trả lời là có nghĩa là bạn đang bị lệ thuộc vào mạng xã hội quá nhiều. Với thanh thiếu niên, thì trong quyển sách Twins, Teens and Screens, What Our Research Uncovers của tác giả Michael Robb có viết, mạng xã hội là nguyên nhân khiến tỷ lệ trầm cảm và tự tử tăng vọt. Mạng xã hội tưởng chừng như giúp kết nối giữa con người với nhau, mặc cho khoảng cách về địa lý, trắc trở về thời gian. Nhưng mặt khác, cũng đẩy chúng ta xa nhau hơn bởi sự tiện dụng, sự thừa thải thông tin, những lỗ hổng bảo mật cá nhân và sự kém chân thật trong nhiều mối quan hệ ảo. Nhiều người trở nên trầm cảm, cách xa gia đình, cô lập bản thân bởi vì họ cho rằng mình đã tìm thấy toàn bộ thế giới trên mạng xã hội ảo. Để các bạn tìm thấy ý nghĩa thực sự của mạng xã hội, cũng như chủ động kiểm soát thời gian để mạng xã hội phục vụ cho công việc của mình, thay vì bị phụ thuộc và lãng phí thời gian cho chúng, thì ngày hôm nay Khánh Uyên sẽ chia sẻ một số cách sau đây. Đầu tiên là tắt thông báo. Thông báo từ mạng xã hội, điển hình là Facebook và Instagram, liên tục khiến chúng ta cảm thấy giống như là mình đánh mất điều gì đó trong thế giới trực tuyến, dẫn đến hội chứng FOMO hay còn gọi là Fear of Missing Out, hiểu nôm na là cảm giác sợ bị bỏ lỡ hay là mất cơ hội. Những người mắc phải hội chứng FOMO này thường có cảm giác sợ hãi về việc bản thân sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Nếu mắc phải hội chứng này, thì chúng ta sẽ cảm giác rằng những người xung quanh sẽ đạt được thứ gì đó mà mình không có được. Từ đó, hội chứng này thôi thúc người chịu trạng thái FOMO phải hành động ngay tức thì tại thời điểm thiếu lý trí, dẫn đến những quyết định sai lầm, gây ít nhiều hậu quả sau đó. Những thông báo chớp nháy liên tục từ điện thoại dễ khiến cho chúng ta bị phân tâm trong công việc và học tập, dẫn đến việc bị giảm năng suất. Để tránh bị rơi vào tình trạng này, chúng ta nên không ở gần điện thoại hoặc tắt tất cả thông báo từ mạng xã hội khi đang cần tập trung vào một việc nào đó. Để kiểm soát sự tò mò về những thông báo trên mạng xã hội, thì các bạn có thể xem đó là một phần thưởng cho mình sau khi hoàn tất trọn vẹn công việc. Khi tích lũy được nhiều thông báo, thì bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn khi kiểm tra chúng cùng một lúc, cũng như không cảm thấy bức xúc khi công việc đều đã được hoàn thành suôn sẻ. Bất kỳ lúc nào bạn chuẩn bị lấy điện thoại hay các thiết bị điện tử khác để vào mạng xã hội, thì hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Suy nghĩ về hoàn cảnh, vị trí hiện tại của mình, về lý do và mục đích mình sử dụng mạng xã hội là gì. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta ý thức hơn về việc mình làm, từ đó tập trung vào những việc có hiệu quả và tránh tốn kém thời gian vô bổ. Giả sử như khi bạn đang chờ đợi một chuyến xe bus hay là trạm xe lửa để về nhà, các bạn cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi không làm gì thì thật là vô ích, có đúng không? Vì vậy nên bạn quyết định rút điện thoại và đăng ký vào mạng xã hội. Chính tại thời điểm này thì hãy dừng lại một chút, nghĩ đến mục tiêu của mình tại Úc. Lý do bạn đi du học là gì? Bạn muốn nhận được gì ở đây? Chắc hẳn bạn muốn làm một điều gì đó xứng đáng với thời gian, công sức và tiền bạc mà mình bỏ ra. Nhưng nếu như bạn cho phép mình lướt qua một tin tức trên mạng xã hội, rồi đến tin tiếp theo, và cứ như thế trong vòng nửa giờ, một giờ và suốt cả hành trình từ train về nhà. Như vậy thì bạn nên giới hạn thời gian cho mình trong việc lang thang trên mạng xã hội, hoặc kiên quyết hơn với bản thân, thay thế chúng hoàn toàn bằng việc theo dõi các thông tin cần thiết cho môn học, những định hướng đam mê, hoặc là đi giao lưu, chia sẻ với cộng đồng của bạn, hoặc là gọi điện thoại về nhà để trò chuyện với ba mẹ, chia sẻ những buồn vui với người thân, còn hơn là tìm kiếm những niềm vui ảo ảnh trên mạng. Mạng xã hội là một kho tin tức rộng lớn, bao gồm rất nhiều lĩnh vực từ thực tế đời sống đến khoa học, kinh tế, nhân văn, được tổng hợp từ rất nhiều nguồn phong phú. Vì vậy, sinh viên mới chỉ chú ý đến một phần rất nhỏ thông tin về giải trí hay các tin tức xã hội được lan truyền rộng rãi. Điều này không chỉ giới hạn nhiều cơ hội học tập phát triển, mà còn giới hạn cả nhận thức và đánh giá của sinh viên về thế giới bên ngoài. Thông tin ngày càng rộng lớn, nguồn thông tin càng trở nên xô bồ và khó kiểm soát. Chính chúng ta, những người trẻ cần phải biết chọn lọc và kiểm soát những thông tin xác thực để loại bỏ việc chia sẻ lan rộng những thông tin tiêu cực và thiếu căn cứ. Ngoài việc đọc thông tin bị động, các bạn cần chủ động tìm kiếm thông tin, xác định lĩnh vực mà mình quan tâm, rồi tìm đọc bài viết trên các địa chỉ uy tín được viết bởi các tác giả tin cậy. Trong quá trình này, các bạn cũng cần học cách tự kiểm chứng thông tin. Với mỗi điều bạn thấy, đừng vội tin tưởng, mà hãy đặt câu hỏi về tính logic, tính xác thực của thông tin được nêu bằng cách tìm kiếm thêm từ nhiều nguồn, lắng nghe thêm nhiều ý kiến khác nhau, và rồi tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Như vậy thì sau một thời gian, bạn không chỉ phát triển được tư duy nhạy bén với thông tin, mà còn tích lũy được một lượng thông tin hữu ích về nhiều mặt trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với tạp chí du học với Khánh Uyên. Một trong những phương pháp tiếp theo để các bạn sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích đó là giới hạn bản thân. Hãy đặt bộ hẹn giờ trên đồng hồ hoặc điện thoại của bạn để giới hạn thời gian bạn dành cho phương tiện truyền thông xã hội. Hãy chọn một giới hạn tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc vào mạng xã hội của bạn. Giả sử như 1 giờ mỗi ngày tương đương với 7 giờ mỗi tuần. Và bất cứ khi nào bạn kiểm tra tài khoản của mình, hãy bắt đầu hẹn giờ. Khi bạn đạt đến giới hạn mà mình đã đặt ra ban đầu, thì hãy mạnh mẽ kỷ luật và đừng cố thả lỏng cho mình thêm 5 hay là 10 phút nữa. Đây sẽ là một bước căn bản để các bạn tập cách kiểm soát bản thân khỏi sự cám dỗ vô bổ, đồng thời giúp bạn đạt được hiệu quả cao trong mục tiêu lớn hơn. Nếu bạn cho rằng mình có nhiều thời gian trống để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, vậy tại sao bạn không chọn một sở thích mới để lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình? Các bạn có thể học một kỹ năng mới hoặc là một điều gì đó mà bạn luôn muốn làm nhưng không bao giờ có thời gian. Nếu như ngồi ngẫm lại và thử tính, các bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên về số lượng thời gian chết các bạn đã sử dụng để lướt newsfeed. Khi tâm trí và thời gian được bận rộn với sở thích mới, thì bạn sẽ tự tách mình ra khỏi mạng xã hội và tập trung phát triển năng lượng và kỹ năng của bản thân. Không ngoa khi nói rằng mạng xã hội đã giúp chúng ta mở rộng nhiều mối quan hệ, làm quen được nhiều bạn mới. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để bạn có thể gặp gỡ mọi người trong cuộc sống thực các bạn ạ. Bạn có thể tham gia một câu lạc bộ, tham dự một buổi hội thảo, tổ chức một buổi gặp mặt nơi mà tất cả bạn bè của bạn đều mang theo một người bạn mới đến chẳng hạn, và các bạn có thể làm quen với nhau. Dù đó là hoạt động gì đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ kết nối và xây dựng những mối quan hệ mới trong đời thực. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc nghiện mạng xã hội mà các bạn có thể cho mình giải pháp, đó là đóng mạng xã hội hoàn toàn trong một khoảng thời gian. Điều này có thể áp dụng nếu như kết quả học tập của bạn bị giảm sút, quá trình làm việc của bạn bị tụt dốc, hoặc là bạn bè hay người thân phàn nàn về việc bạn quá mê mải với mạng xã hội. Đây có thể là lúc để bạn nhìn lại chính mình và đưa ra một quyết định tỉnh táo để thay đổi tình hình. Trước khi quyết định nghỉ ngơi khỏi mạng xã hội, thì bạn có thể thông báo cho bạn bè mình biết để họ có thể liên lạc với bạn bằng phương tiện khác khi cần. Nếu bạn thường dành tối thiểu 2 giờ cho phương tiện truyền thông xã hội mỗi ngày, bạn có thể thấy rằng mình có thể tiết kiệm được 14 giờ mỗi tuần hoàn toàn chỉ để làm một việc bất kỳ nào đó mà bạn muốn. Thậm chí, bạn có thể sử dụng khoảng thời gian trống này một cách hữu ích hơn bằng cách kiếm một công việc ngoài giờ học để kiếm thêm kinh nghiệm và còn thêm thu nhập nữa. Khánh Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn một số ứng dụng để chặn mạng xã hội. Thứ nhất là Offtime. Ứng dụng này chặn các hoạt động liên quan đến mạng xã hội, game, thậm chí là tin nhắn văn bản để giúp cho bạn tập trung hơn. Bạn có thể thiết lập kết nối cho những khoảng thời gian cụ thể như thời gian làm việc cho gia đình, bản thân, giúp phân phối thời gian làm và chơi rõ ràng. Thứ hai là ứng dụng Moment, giúp nhắc nhở người dùng từng thời điểm trong ngày. Ứng dụng theo dõi thời lượng bạn sử dụng điện thoại, máy tính bảng mỗi ngày và trả kết quả khi bạn đạt ngưỡng đáng báo động. Thứ ba là Flip, giúp cho bạn ngắt kết nối hoàn toàn một số ứng dụng có thể gây mất tập trung. Nó có thể gây ra một số âm thanh khó nghe nhưng thực sự có hiệu quả. Thứ tư là Freedom. Đây là trình chặn VPN giúp cho bạn không thể tải các website, ứng dụng hay thậm chí là email. Freedom giúp chặn các thông báo mới từ các ứng dụng khác, giúp cho người dùng bớt phân tâm. Adblock, ứng dụng này sẵn có và miễn phí trên Android, giúp chặn tạm thời các ứng dụng gây mất tập trung và không theo dõi quá trình sử dụng của người dùng. Tiếp theo là Self-Control. Máy tính là công cụ hữu ích nhất giúp chúng ta làm việc, nhưng cũng là nguồn cám dỗ lớn nhất khiến chúng ta phân tâm, đúng không các bạn? Self-Control là ứng dụng dành cho Mac OS, giúp cho bạn chặn truy cập vào một số danh sách các trang web bạn đã thiết lập và chọn khoảng thời gian để chặn. Bạn sẽ không thể truy cập ngay cả khi khởi động lại máy hay là xóa ứng dụng. Đến với chuyên mục điểm tin tại Úc trong tuần này, theo một kế hoạch của chính phủ Morrison trong tương lai, những sinh viên gian lận tại các trường đại học ở Úc có nguy cơ phải chịu 2 năm tù giam hoặc hàng trăm ngàn đô la tiền phạt. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Dan Tehan cho biết theo kế hoạch này, bất cứ ai tiếp tay cho sinh viên gian lận trong kỳ thi đại học hoặc viết bài luận cũng sẽ phải đối mặt với những hình phạt cứng nhắc, bao gồm 2 năm tù giam và bị phạt tiền lên đến 210.000 đô la. Nếu như các bạn là người yêu thiên nhiên, đang tìm kiếm một nơi ngắm lá mùa thu tuyệt đẹp ở Melbourne, thì đừng bỏ qua khu vườn TF Tara Garden ở Mount Macedon. Đây từng là một phần của khu rừng còn tàn tích lại sau đợt cháy rừng bão lửa. Khu vườn đã được mua lại từ năm 1995, sửa sang lại thành một khu vườn tự nhiên đẹp nhất nhì Melbourne. Phần lớn khu vườn được thiết kế lại như một khu vườn truyền thống của Victoria, với một cái ao lớn nhân tạo, cùng đàn vịt và ngỗng nuôi thả tự do. Khi tham quan trong vườn, các bạn sẽ được đón tiếp bởi một chú chim biết nói tên là Squawk, rất là thân thiện và đáng yêu. Những nét chạm của quá khứ và trang hoàng của hiện tại đã biến khu vườn TF Tara Garden xinh đẹp thành một khu vui chơi cho trẻ em và là nơi khám phá thú vị cho những ai mong muốn đến thăm và lưu giữ những bức ảnh đẹp tại đây. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Khánh Nguyên xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình du học tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.